Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 198. Giêsu củng cố cho các tông đồ của Người.
Khúc sông cạn tại Betabara vừa được băng qua. Nhìn qua bề rộng của dòng sông xanh đã khá lớn vì nó được cấp nước bởi các chi lưu đày nhờ các trận mưa thu. Người ta thấy ở bờ bên kia, bờ phía đông, một nhóm người đang khua chân múa tay. Trên bờ phía tây, nơi Giê-xu đang ở với các người của Ngài, thì trái lại chỉ có một người một đồng với đoàn vật của ông đang gặm cỏ ở bờ sông. Phê-rô ngồi phịch xuống trên mấy mảnh còn lại của bức tường nhỏ ở chỗ đó, chẳng buồn lau đôi chân ướt vì lội qua nước. Vào mùa này, người ta đi qua bằng thuyền và để không bị đụng vào lòng sông cạn, người ta chèo nó ở chỗ sâu hơn. Họ dừng lại để cho khách lên bờ ở chỗ sóng thuyền cà vào lớp cỏ bị ngập. Như vậy khi lên bờ, khách phải lội nước mấy bước.
Anh làm sao vậy? Anh cảm thấy khó chịu à?
Người ta hỏi ông.
Không, nhưng tôi không chịu nổi nữa. Trên Nebo, cái hung hăng đó, và trước đó tại Hesbon, và trước đó tại Jerusalem, và trước đó tại Capernaum, và lúc sau Nebo tại Caliroe, và bây giờ tại Betabara. Ôi!
Ông lấy hai bàn tay ôm đầu và ông khóc.
Simon, đừng chán nản, đừng làm thầy cũng khổ vì sự thiếu can đảm của con, của các con.
Giê-xu nói khi lại gần ông và đặt tay người trên cái áo màu xám nặng bao bọc thân mình vị tông đồ.
Con không thể thấy, con không thể thấy thầy bị ngược đãi như vậy. Nếu thầy để con hành động, có lẽ con đã có thể. Nhưng như vậy, con phải nén chịu và tham dự vào sự chửi rủa của chúng, vào sự đau khổ của thầy, giống như một đứa trẻ bất lực. Ôi, cái đó làm con tan nát nội tâm, và con trở thành miếng giả rách. Nhưng các anh nhìn coi, có thể thấy người như vậy không? Giống như người bệnh, một người đang chết vì sốt, giống như kẻ có tội bị theo dõi, không thể tìm được chỗ nào để dừng lại mà ăn một miếng bánh, để uống một ngụm, để tìm một viên đá tựa đầu. Con linh cẩu ở Nebo, các con rắn ở Caliroe, cái tên điên vẫn còn ở đó.
Và ông chỉ tay về phía bờ bên kia.
Cái tên ở Caliroe còn hơi bớt ma quỷ hơn, mặc dầu nó là đứa thứ hai mà thầy nói là bị Beelzebub thống trị. Con sợ những người bị ám. Con nghĩ rằng nếu Satan đã nhập vào họ như vậy thì chắc họ phải rất xấu. Nhưng người ta có thể ngã mà không có ý. Trái lại, những kẻ không bị ám mà hành động như họ, với tất cả tự do và lý luận, ôi, thầy sẽ không bao giờ thắng họ đâu, bởi vì thầy không muốn phạt họ, và họ sẽ thắng thầy.
Và nước mắt của vị tông đồ trung thành đã hơi cạn đi dưới ngọn lửa tức giận, lại chảy ra mạnh mẽ.
Phê-rô của thầy, con tin rằng họ không bị ám sao? Con nghĩ rằng bị ám thì phải giống như cái người ở Caliroe và các người khác mà chúng ta đã gặp sao? Con nghĩ rằng việc bị ám chỉ bộc lộ bởi các tiếng kêu rối loạn, những cái nhảy, những giận dữ quá mức, với thói quen sống trong hang hốc, chứng câm, chứng tê bại tứ chi, chứng mất lý luận, đến nỗi kẻ bị ám hành động một cách vô tri sao? Không, cũng có những sự bị ám khác nữa. Đúng hơn là những thứ bị chiếm hữu khác, tinh quái hơn, mạnh mẽ hơn và nguy hiểm hơn, vì nó không gây phiền phức, không làm yếu liệt lý trí để ngăn cản nó làm điều tốt, mà trái lại, nó làm lý trí phát triển, gia tăng nó để nó mạnh mẽ mà phục vụ cho kẻ chiếm hữu nó. Thiên Chúa, khi người chiếm hữu một tâm hồn để phục vụ cho người, thì trong những giờ nó phục vụ người, người truyền vào cho nó một sự thông sáng siêu nhiên, làm gia tăng rất nhiều sự thông minh tự nhiên của nó. Ví dụ, các con nghĩ rằng Isaiah hoặc Ezekiel hay Daniel và các tiên tri khác, nếu họ phải đọc và giải thích các lời tiên tri này tựa như nó được viết bởi những người khác, thì họ sẽ không thấy những chỗ tối không thể giải thích mà các người đương thời thấy ở đó sao? Tuy nhiên, Thầy bảo các con rằng, trong khi họ đón nhận chúng thì họ hiểu rất hoàn toàn. Con nhìn đây Simon, chúng ta hãy coi bông hoa này mọc bên chân con. Trong chỗ tối này, con thấy gì ở chung quanh chàng hoa? Không có gì cả. Con chỉ thấy một cái cúp sâu và một cái miệng nhỏ, không còn gì hơn. Bây giờ hãy nhìn nó trong khi thầy hái nó và thầy mang lại đây dưới ánh sáng mặt trời. Con nhìn thấy gì?
Con nhìn thấy những bầu nhị cái, con thấy phấn hoa và một vòng lông tơ nhỏ giống như lông mi chung quanh bầu nhị cái, và một dải đầy những tim mao trang điểm cho cánh hoa to và hai cánh hoa nhỏ. Và con thấy một hạt sương nhỏ ở đáy cúp và, ôi, đó, một con ruồi nhỏ đã chui vào bên trong để uống và nó bị dính vào các lông tơ có tim mao và nó không ra được nữa. Nhưng, vậy là... Cho coi rõ hơn đi. Ôi, các lông tơ như có mật, chúng dính. Con hiểu, Thiên Chúa đã làm ra như vậy để cho các cây nhỏ có đồ ăn, hay để các con chim có đồ ăn khi chúng đến mổ các con bọ, hoặc để không khí đào thải chúng. Kỳ công chừng nào.
Nhưng nếu không có sức mạnh của ánh sáng mặt trời thì con không thể thấy gì.
Thưa không.
Cũng giống vậy trong sự chiếm hữu của Thiên Chúa. Tạo vật, tự mình nó, chỉ việc áp dụng thiện trí của nó để yêu Thiên Chúa của nó cách hoàn toàn, phó thác cho ý muốn của người, thi hành các nhân đức và chế ngự các đam mê. Nó thấy mình được hút vào trong Thiên Chúa, vào trong ánh sáng là Thiên Chúa, trong sự khôn ngoan là Thiên Chúa. Nó thấy và hiểu hết. Rồi khi hành động tuyệt đối đã chấm dứt, tạo vật tiếp tục nơi nó tình trạng mà nó đã nhận được, bằng cách biến nó thành kỷ luật của đời sống và thành sự thánh hóa, nhưng nó lại trở nên mờ tối, đúng hơn là những gì trước đó sáng tỏ, lại trở thành hoàng hôn. Ma quỷ là đứa liên tục bắt chước Thiên Chúa, cũng tạo ra một ảnh hưởng tương tự, mặc dầu có hạn, vì chỉ có Thiên Chúa là vô hạn, nơi những kẻ bị chiếm hữu trong tâm hồn, nơi những kẻ nó chiếm hữu, những kẻ tự nhiên phó mình cho nó để thắng đối phương. Nó thông cho họ một sự thông hiểu cao hơn, nhưng chỉ hoàn toàn hướng về điều ác để làm hại, để xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Như vậy, hành động của Satan ở trong tâm hồn đồng lõa với nó là liên tục, và bởi thế, nó dẫn tới sự hiểu biết hoàn toàn về điều ác. Đó là những sự chiếm hữu xấu nhất. Nó không có gì tỏ lộ ra bên ngoài, nên người ta không chạy trốn. Nhưng nó hiện hữu. Như Thầy đã nói nhiều lần, con người sẽ bị giết bởi những kẻ bị ám kiểu này.
Nhưng Thiên Chúa không thể đánh phạt hỏa ngục sao?
Philippe hỏi.
Người có thể, người là kẻ mạnh nhất.
Vậy tại sao người không làm để bảo vệ Thầy?
Các lý do của Thiên Chúa sẽ được biết ở trên trời. Chúng ta đi, hãy ra khỏi sự nặng nề của các con.
Người mục đồng đã nghe, mà có vẻ như không nghe gì. Ông hỏi.
Thầy có chỗ nào để đi không? Có ai chờ thầy không?
Không ông ơi, thầy phải đi tới bên ngoài Jericho, nhưng không có ai chờ thầy.
Rabbi ơi, thầy quá mệt rồi.
Mệt, đúng. Người ta không cho chúng ta chỗ trọ cũng như trạm nghỉ từ Nebo tới đây.
Vậy, con muốn thưa thầy, con ở gần Betala cổ, con có người cha mù và con không thể đi xa để không phải bỏ ông lại trong từng tuần trăng. Nhưng con khổ trong lòng, và đoàn vật cũng khổ. Nếu thầy muốn, con sẽ hiến cho thầy chỗ ở. Không xa đâu, ông già tin ở thầy biết bao. Giuse, con của Giuse, môn đệ thầy, biết điều đó.
Chúng ta đi.
Người đàn ông không đợi nói hai lần. Ông thu thập đoàn vật và lùa chúng về ngôi làng ở phía tây bắc, chỗ có các vị đang ở. Giê-xu theo sau đoàn vật với các người của Ngài. Sau một lúc, Iscariot hỏi.
Thưa Thầy, ở Bethsaida chắc chắn không có người nào có thể mua các tạp vật của ông đó.
Khi chúng ta đi Jericho để tới nhà Nike, chúng ta sẽ bán nó.
Là vì người này, ông ta nghèo, phải bồi thường, mà con lại không có đồng xu nào.
Chúng ta có một số lượng thực phẩm lớn, có đủ cả cho vài người hành khất, lúc này thì không cần gì hơn.
Như thầy muốn, nhưng tốt hơn là thầy cho con đi trước, còn có thể...
Điều đó không cần.
Thưa thầy, đó là sự bất tín nhiệm. Tại sao thầy không sai chúng con đi như hồi trước, từng hai người một?
Bởi vì thầy yêu các con và thầy nghĩ đến điều tốt cho các con.
Đâu phải là tốt khi thầy giữ chúng con không cho ai biết tới. Người ta nghĩ rằng chúng con bất xứng, bất lực. Đã có lần thầy để cho chúng con đi, chúng con đã rao giảng, đã làm phép lạ, chúng con đã được biết tới.
Con ân hận vì không làm như vậy nữa sao? Con thấy tốt cho con để đi không có thầy sao? Chỉ có mình con là phàn nàn vì không được đi một mình, Giuđa.
Thưa thầy, thầy biết là con yêu thầy không?
Giuđa nói cách bảo đảm.
Thầy biết và thầy giữ con ở bên thầy để tâm hồn con không hư hỏng. Con là kẻ nhận và phân phát, là kẻ bán hoặc trao đổi cho những người nghèo. Như vậy là đủ rồi, là quá rồi. Hãy quan sát các bạn con, không ai xin điều con xin cả.
Nhưng thầy đã chấp nhận cho các môn đệ. Sự khác nhau này là bất công.
Giuđa, chỉ mình con nói là thầy bất công, nhưng thầy tha cho con. Hãy đi lên phía trước và bảo Andre lại với thầy.
Giê-xu trầm bước lại để chờ Andre và nói riêng với ông. Tôi không biết người nói gì. Tôi thấy Andre mỉm cười với nụ cười êm đềm của ông và cúi xuống để hôn tay thầy. Rồi ông trở lên phía trước. Giê-xu ở lại một mình sau lưng mọi người, đầu cúi gằm. Người tiến bước khi lau mặt bằng góc vạt áo khoác, tự như người đổ mồ hôi. Nhưng đó là những giọt nước mắt, chứ không phải mồ hôi trải trên đôi má hốc hác và tái xanh.
Con luôn tìm kiếm Chúa, tìm con. ngàn, làm sao xuyến tâm can. Xin dâng ngài đời dấu lơ làng, xin dâng ngài ngày tháng hoang đàng, xin dâng ngài tình dấu muộn màng, ôi tình yêu bát ngát. Khẽ ngân ngàn tiếng tơ vàng, như nơi đi tìm nước nguồn, như chim đi tìm tổ ấm. Tìm con luôn tìm tiếng Chúa, tìm con luôn hoài mong nhớ. Con luôn còn háo thức đến khi nghỉ yên trong ngài.
Ngừng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.